Có nghĩa là nếu chỉ tu tập trong những cái việc tầm thường, qua ngày, bình thường, trong cái đẩy da này, trong cái thân thịt này, rồi xưng là ta hội thiền, thì cái chỗ mà tự cho hội thiền đó có thể thay được việc sinh tử chăng? Cái tâm không tướng mạo thì nó trùng khắp. Còn khi công phu của mình còn kẹt trong cái đẩy da này thì biết là nó vẫn đang còn trong giới hạn bởi sắc ấm, thọ ấm, vân vân. Khinh thường bậc lão túc vào địa ngục nhanh như tên bắn. Tôi vừa thấy người vào đến cửa, liền biết được ông rồi, lại biết chăng? Đây Ngài lại nhắc ở một cái mặt khác là không hiểu sao mà đối với cái người mới tu, mới nhận được chút ít pháp vị, thường có một cái tâm coi thường các bậc tôn túc, nhận định phê phán các ngài, mà không hiểu rằng hễ đối với các bậc lão túc mà khinh thường thì sẽ có nhân quả. Và trong con mắt của ngài, các cái ông tăng khi tới học thường hay nhận hay là không nhận cái chỗ chỉ dạy của người lớn. Nhưng mà với ngài thì ngài nói: tôi vừa thấy người vào đến cửa, liền biết được ông là ai rồi, lại biết chăng? Là cái người trên mà họ nhìn người dưới, họ thấy rất rõ, không đợi người đó trình, không đợi người đó nói, chỉ cần thấy họ mới đến cửa thôi là đã biết được chỗ công phu như thế nào. Thì người xưa vậy, người nay cũng vậy. Đối với người lớn mà mình ra sao, mình không giấu được con mắt của các vị. Huống nữa là mình ở dưới, nếu mình phê phán, mình nhận định trong cái nhìn của mình và có tính khinh thường thì sẽ có những cái nhân quả không tốt. Ở đây tại sao ngài lại dùng chữ vào địa ngục nhanh như tên bắn? Thì nói như vậy có nói quá hay là không? Thì kể một câu chuyện xưa để chúng ta hiểu chỗ này. Khi nói khinh thường bậc lão túc, không cần rằng đó phải là cái bậc lão túc trong pháp hội của mình hay là thầy của mình vân vân, mà tất cả các bậc lão túc trong thiên hạ, tức là tất cả những người đức độ lành thiện trong thiên hạ, mà nếu mình khởi tâm khinh thường thì mình liền có tội. Ví dụ như bây giờ mình Phật giáo mà mình gặp một bậc lão túc chân thật, trong sạch, giới hạnh của các tôn giáo bạn, mà nếu mình khinh thường chửi rủa những vị đó, mình có tội không? Cũng có tội vậy, phải không? Cũng như mình ra đường mình gặp một ông già đáng kính trọng, đáng ông nội mình, mà mình hành hung, mình chửi bới người đó, thì những người chung quanh qua đường họ có chê trách mình không? Và nếu khi họ chê trách, mình nói là ô, ông đó là cái ông nào đâu, chứ đâu phải ba tôi hay là ông nội tôi mà biểu tôi phải kính, thì có được không? Thì không được. Có nghĩa là tất cả những bậc lão túc đức hạnh, mình đều phải có một cái tâm cung kính. Thì Đức Phật Bổn Sư vào trong cái mùa hạ thứ 12, thì chúng ta đều biết cái câu chuyện ngài bị ăn lúa ngựa cùng với đại chúng luôn trong suốt 3 tháng hạ. Và mình biết đó là do một cái quả đã chín của cái nhân đời trước. Mà quý vị có biết cái nhân đời trước là sao không? Thì có người biết, có người không. Thì bây giờ xin kể là kể rõ cái duyên đời này nữa. Là một vị Bà La Môn giàu có thỉnh Phật với chúng tăng đến thôn ấp của ông để an cư trong 3 tháng mùa mưa năm đó. Thì Phật im lặng nhận lời. Nhưng mà không hiểu sao tới khi mà Phật với chúng tăng tới đó rồi, thì ông này có lẽ là một nhà kinh doanh cỡ lớn, ông đi đây đi kia hoặc là gì, cái ông quên phức cái chuyện đã thỉnh Phật. Cho tới gần hết mùa an cư mới nhớ ra. Thì trong cả thời gian đó, cả đại chúng bị thiếu lương thực, và một cái người lái ngựa tốt bụng đã dâng phần lúa cho ngựa ăn còn dư, thì cho đại chúng ăn cái phần lúa ngựa dư đó. thì vừa thiếu mà vừa là rất là khó ăn. Và Đức Phật im lặng bình thường trong suốt 3 tháng, gần tới mãn hạ, vị Bà La Môn mới sực nhớ ra, thì cấp tốc thắng xe tới và sám hối Phật. Và sau đó mới thỉnh Phật, xin Phật và chúng tăng ở lại 3 tháng nữa để con cúng dường, thì Phật từ chối. Thì ông này ổng quá buồn bực trong lòng, cho nên ổng mới nói là thôi, bây giờ lại Phật xin cho con 1 ngày để con cúng dường y thực. Và Phật im lặng nhận lời. Thì ông mới chở tới vô số y thực thượng hạng đủ dùng trong cả 3 tháng để cúng dồn trong 1 ngày đó, bù lại cho cái sự khinh suất của mình. Thì sau đó Chư Tăng mới hỏi là cái nhân duyên sao vậy? Thì Phật mới kể đây là một cái nghiệp cũ trong quá khứ, mà đời này dù thành Phật cũng còn dư báo, là trong một kiếp quá khứ lâu xa, cũng thời một đức Phật là Phật Tỳ Bà Diếp. Lúc đó vị Phật này và đại chúng được vua với là quan với dân thỉnh đến cúng dường. Mà vua quan cúng dường với dân nữa thì thức ăn toàn là thượng vị, hảo hạng không hả? Và sau khi thọ trai xong ra về thì mới nhớ ra là trong tăng đoàn có một vị tăng hôm đó bị bệnh, không có thể thọ trai được, cho nên Chư Tăng mới xin một phần thức ăn nữa để đem về cho vị tăng ở nhà. Mà đồ ăn rất là ngon, thì khi mà đem cái bát đó về thì đi ngang nhà một vị Bà La Môn, vị đó tên là Sơn Vương, ông này có tới 500 đệ tử. Mà cái mùi thức ăn trong bát nó thơm tới nỗi ông Bà La Môn Sơn Vương này ở trong nhà mà ông nghe cái mùi thức ăn thơm ngon đó. Và khi mà ông ngửi, vừa ngửi một cái ông khởi liền một tâm tật đố. Cái ông mới nghĩ trong bụng, cái bọn Sa Môn đầu trọc này đúng ra phải ăn lúa ngựa, không nên đáng ăn những cái thức ăn ngon như vậy. Và ông sinh tâm tật đố, ông mới kêu các đệ tử đi ra ngoài và nói thật to, thầy trò cái bọn ấy đều là bọn ăn lúa ngựa. Thì chúng ta đoán được Bà La Môn đó là ai rồi, phải không? Đó chính là tiền thân Đức Phật. Và 500 đệ tử chính là 500 vị A-la-hán bây giờ, mà trong cái mùa an cư đó đều phải ăn lúa ngựa. Thì vị Bà La Môn đó chịu quả báo khổ trong địa ngục vô số ngàn năm, tại vì đã chửi một vị Phật như vậy. Và sau vô số ngàn năm trong địa ngục rồi, rồi mới được thành người, hành Bồ Tát hạnh tu tập, rồi đời nay tuy thành Phật vẫn còn dư báo. Thì mình nghe kể chuyện thì mình sẽ thấy rất nhiều cái ý ở trong câu chuyện này. Nhưng mà cũng có một cái ý là mình rất lấy làm yên tâm là chính Phật, Ngài cũng có những lỗi lầm như vậy, rồi Ngài cũng đọa địa ngục vô số ngàn năm, rồi cũng lên tu hành Bồ Tát hạnh và cuối cùng thành một vị Phật để chúng ta tu học ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay mà mình còn ngồi trong chúng đầu tròn áo vuông như thế này thì làm sao mà không thành Phật cho được, phải không? Như vậy thì yên tâm tu tập và tin chắc cái kết quả ngày sau hoặc là ngay trong đời này nữa. Cần kiếp cố gắng chớ có dung dị, mặc y ăn uống mà để một đời luống qua, người trí chê cười. Ngài lại khuyên cần kiếp cố gắng. Cần là phải, cần thiết, kiếp là mau gấp lên. Cố gắng mà tu, đừng có dễ vui qua ngày. Mặc y ăn uống mà để một đời luống qua. Nghe nhắc tới đâu mình thấy đau tới đó. Mà để một đời luống qua, người trí chê cười. Nếu không tu thì sao? Ông thời gian sau hẳn sẽ bị người tục lôi đi. Phải tự xem xa gần cái gì là việc trên mặt. Ngài nói rất là thực tế